thành phúc chứ vậy
tôi nghe một thời thế không được tại kỳ liên tình ta của trương gia cấm cô đồng gần hành ta về khi đêm gần màn hoa một vì trời dung sáng vô thắng hào quang chiếu diệu tan tòa kỳ tiên đến nơi phật ngự đầm lễ thế không
được tại
một bên vương kính phân phân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ nhiều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài thì đi mầm hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn đi lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không ngân vui kẻ tân thần bất chỉ hiện đúng dường thần tôn đức là phúc lên cao thượng nào chú sư tiên ở công đương trường là làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lên cao thượng đã văn nghệ nghiệp giỏi kéo quân liền hồng tận nói những lời chân chân là phúc lên cao thượng nhiều bằng sanh thần chăm sông lờ và có sông bằng nghệ lương thiền là phúc lên cao thượng bố thi hành đúng pháp chương nên hàng nguyên buồn mình đi không nổi lòng là phúc lên cao thượng ta đi tâm niệm hát tự chế không say xưa tin thần trong thiền pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường thi tôn bà đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương hiến kiến là môn tùy thời làm từng pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng vô hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi xuống chạm biệt đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc
Nam Mô Bụt Thầy Giả. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Thầy Thăng Hoa trên Thao Thốt, mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston từ New York từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. Giờ Cali
một Bụt Thầy Giả, thưa quý vị có nghe con nói rõ không ạ? À? Thưa quý vị cho con biết tiếng Việt. Dạ, con thành kính tri ân Thầy Đức Minh Thành rất là nhiều. Không biết là cô Tâm Như có mặt trước mắt chi không ạ? À? Vậy không biết là cô bị trước mắt rồi. Vậy con xin phép được điều khuyết cho cô Tâm Như ạ. Nam Mô Bụt Thầy Giả, đây là chương trình Phật Pháp Bồ Đà Tâm La trên Bảo Thông, mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ rưỡi tối. Giờ Houston từ 7 giờ đến 9 giờ rưỡi sáng. Giờ New York từ 8 giờ đến 10 giờ rưỡi sáng. Giờ Cali từ 5 giờ đến 7 giờ rưỡi sáng. Giờ Paris từ 2 giờ đến 4 giờ rưỡi chiều. Giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Mittapanya thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ Bảy, ngày 1 tháng 3 năm 2014, Phật lịch 2557, giáo trình Phật Pháp Phấn Đá theo kinh Milanda Tăng Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, ví dụ về đặc tính của người tội tăng, sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tạng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Giờ chúng con thành tâm kính tri ơn đại đức minh hạnh. Kính thưa chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp chúng đã theo kinh Milanda Tăng Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của người thời sang. Kính thưa đại chúng, giờ này chúng con không thể tín hiệu của đại đức của thượng tọa chấp chẳng có mặt ở trung sân. Vậy chúng con chân tâm kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ để điều khuyết cho từ thời chắc chắn và dựng nhập bài học hôm nay cho đạo trang của chúng con ạ. Con không biết là đại đức pháp tính có mặt ở trước máy không ạ? Dạ, nếu như đại đức có mặt trước máy, xin cho chúng con biết một tín hiệu ạ. Dạ vâng, con thành tâm kính cung thỉnh đại đức tự tại pháp tân ạ, bởi vì đại đức pháp tân có lẽ không có mặt ở trước này. Dạ, con thành tâm kính cung thỉnh thượng tọa.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Tha Giá. Quý vị có nghe rõ không? Quý vị có nghe rõ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cung kính đảnh lễ Đức Phật, cung kính đảnh lễ giáo pháp của người tu hành này, chư tăng. Kính chào quý Phật tử có mặt ở trong rừng. Thì có lẽ hôm nay là giờ này thì không có thấy vị giám sư nào hết, ngoài Đức Pháp Tính có biết tại đây, nhưng có lẽ cũng không có chức máy. Cho nên là quý vị toàn nghĩ chúng tôi sẽ giải lưu thoát khỏi phải dẫn nhập bài, vì không có gì nào dẫn nhập hết, thì tôi nhắc đẳng cũng chưa có vào. Quý vị có đọc phần chánh văn chưa? Dạ, bây giờ thì vị nào đặt cái phần chánh văn đi, rồi chúng tôi sẽ giảng.
Mô Phật Thầy giả, cho nên chúng con đã thấy sự hiện diện của Thượng Tọa Thích Cảnh. Chúng con thành tâm kính cung trình Thượng Tọa Thích Cảnh chứng nhận bài học hôm nay. Bài học tu tập về thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của người thời xăng. Một lần nữa chúng con thành tâm kính cung trình Thượng Tọa Thích Cảnh. Dạ thưa, Thượng Tọa cho con biết tín hiệu. Có lẽ là Thượng Tọa Giác Đẳng có biết là Ngài có mặt ở trước máy hay không? Vậy con xin phép được đọc bài chánh văn luôn ạ. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tân cùng quý chư Tôn Đức Tăng Ni. Con thành kính lần này quý bà, quý cô thư nữ, quý sư cô, kính chào quý Phật tử và cô chú bác anh chị. Giáo trình Phật pháp phương pháp theo kinh Như Lai Lã Hoàn Hả bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của người thời xăng. Thưa Ngài Lá Gá Thê Thay Lá, điều mà Ngài nói là bốn tính chất của người thời xăng nên được hành trì. Bốn tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tôi đại phương, giống như người thời xăng thì ít ngủ. Tôi đại phương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên ít ngủ. Tôi đại phương, điều này là tính chất thứ nhất của người thời xăng nên được thành trì. Tôi đại phương, còn có điều khác nữa, người thời xăng thì trói buộc tâm, thì ở các con thú. Tôi đại phương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên trói buộc tâm, thì ở các đối tượng của đề mục thiền. Tôi đại phương, điều này là tính chất thứ nhì của người thời xăng nên được thành trì. Tôi đại phương, còn có điều khác nữa, người thời xăng biết thời điểm của công việc. Tôi đại phương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha nên biết thời điểm của việc thiền định. Giờ này là của thiền tịnh, giờ này là của việc xuất ly. Tôi đại phương, điều này là tính chất thứ ba của người thời xăng nên được hành trì. Tôi đại phương, còn có điều khác nữa. Người thời xăng sau khi nhìn thấy con thú, thì sinh khởi sự vui mừng rằng, ta sẽ đạt được con này. Tôi đại phương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha nên thích thú với đối tượng của đề mục thiền, nên sinh khởi sự vui mừng rằng, ta sẽ chứng đắc sự thành đạt hơn nữa. Tôi đại phương, điều này là tính chất thứ tư của người thời xăng nên được hành trì. Tâu đại phương, điều này cũng tại đường trưởng lão Mohacharya nói đến. Sau khi đạt được các đối tượng của đề mục thiền, thì tỷ khu có bản tánh cương quyết, nên sinh khởi sự vui mừng hơn nữa rằng, ta sẽ chứng đắc hơn nữa. Ví dụ về đặc tính của người thời xăng là thứ tám. Chúng con thành tâm kính cung thịnh Thượng Tọa Pháp Tân Từ Bi thuyết trang bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy nhé.
Dạ, Nam mô Phật Thầy nhé. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Tăng chúng, kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã vì cho biết đã nghe rõ. Vừa rồi thì chúng ta nghe vị thượng sư Giác Thập Bình đọc bài chánh văn hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép giảng cái bài học hôm nay. Bài học hôm nay được giảng về đặc tính, ví dụ về đặc tính của một người thợ săn. Thì ở đây đó thì người thợ săn ở trong cái đoạn kinh này đó được nói đến cái người thợ săn có bốn cái đặc tính. Bốn cái đặc tính. Cái đặc tính thứ nhất đó là người thợ săn ít ngủ. Cái đặc tính thứ hai là người thợ săn để tâm đến các con thú. Đặc tính thứ ba đó là người thợ săn biết thời điểm của công việc. Đặc tính thứ tư của người thợ săn là biết là sau khi nhìn thấy con thú thì người thợ săn rất là vui mừng. Là như vậy. Thì dựa vào bốn cái đặc tính của cái người thợ săn ấy, thì ở đây ngài Narasimha ngài nói về bốn cái đặc tính của một vị hành giả tu tập. Một hành giả tu tập thì cái đặc tính thứ nhất của một vị hành giả tu tập là phải nên ít ngủ. Cái đặc tính thứ hai của hành giả tu tập là hãy để tâm đến các cái đề mục mà mình tu tập thiền. Và cái đặc tính thứ ba nữa là một vị hành giả nên biết cái thời điểm nào là việc mà mình để cho nội tâm thiền tịnh của mình được thanh tịnh. Và cái đặc tính cuối cùng đó là đặc tính một vị hành giả khi mà mình mong nhận tụ các cái tiền chứng hay gọi là các cái quả vị, như là cái việc mà một người thợ săn thấy được các cái con mồi, đó là niềm vui của cái người thợ săn. Thì lần lượt dựa vào bốn cái đặc tính này thì chúng tôi xin được giảng về bốn cái ý nghĩa của đặc tính này. Trước tiên là cái đặc tính thứ nhất ở trong cái phần chánh văn này được nói đến Tâu đại dương giống như người thợ săn thì ít ngủ. Tâu đại dương tương tự như thế, vì hành giả tha thiết tu tập nên ít ngủ. Tâu đại dương, điều này là tính chất thứ nhất của người thợ săn nên được hành thiền. Thì ở đây đó thì chúng ta biết rằng là cái ăn ngủ nghỉ, ăn mặc ngủ nghỉ là một cái nhu cầu tất yếu của cơ thể. Và khi mà mình biết đó là thật sự ra thì trong một ngày đó thì nếu như chúng ta có công việc làm á, có công việc đó, từ cái việc ở ngoài đời chúng ta phân bố cái thời gian công việc để chúng ta làm việc, trừ lại đó còn cái thời gian còn lại đó thì chúng ta ngủ, chúng ta ngủ thì với một người trẻ tuổi đó, có thể là ngủ một đêm 7-8 tiếng, nhưng mà có một số người lớn tuổi thì ngủ ít hơn, nhưng mà có người thì ngủ vượt quá hơn là cái số 7-8 tiếng đó. Thì thật sự ra thì để nói đó, thì như chúng tôi đã nói đó, là cái ngủ là một cái cần thiết, cũng như là cái việc ăn là một việc cần thiết của cơ thể. Nhưng mà nếu như mà mình ngủ nhiều quá đó, như là một cái người thợ săn vậy đó, cái người thợ săn là người ta ít ngủ. Theo chúng tôi nghĩ rằng là thật sự ra thì nói đến cái việc tích cực của một cái người thợ săn, cái đặc tính tích cực của người thợ săn. Người thợ săn thì thường xuyên rình các con mồi để mà bắt chim ăn, bắt được các cái con mồi, đó là nhiệm vụ của cái người thợ săn. Nhưng mà đối với một cái người tu tập á, là thường xuyên tỉnh thức, thường xuyên tỉnh thức, tức là không có ngủ nhiều. Để chúng ta biết rằng là cái việc mà ngủ nhiều đó, ngủ là một cái nhu cầu cần thiết của cơ thể mình. Nhưng mà nếu như mà mình ngủ nhiều đó thì nó trở thành cái mê muội, cái mê muội. Và ngủ nhiều quá thì rõ ràng thì nó cũng là không là cái tốt. Nhưng mà nếu như mình ngủ ít quá của một cái cơ thể nhưng mà mình cần thiết đó, ví dụ như người ta nói là có thể là ngủ trong vòng một đêm khoảng 7-8 tiếng, một ngày như vậy là chúng ta ngủ được khoảng 7-8 tiếng. Có người thì được ngủ trưa, có người thì không được ngủ trưa. Có người thì ngủ trưa trở thành một cái thói quen, nhưng ngủ không nhiều nhưng mà cần phải ngủ. Rồi có người đó thì không cần phải ngủ trưa, họ vẫn thức bình thường. Rồi có người đó thì ngủ một đêm như vậy là 7-8 tiếng hoặc là 10 tiếng, nhưng mà có người thì ngủ không tới 7-8 tiếng, chừng 4-5 tiếng là họ đã thức rồi. Thì ở đây đó, như thế nào được gọi là cái người mà người thợ săn được gọi là ít ngủ, hay là cái người tu tập á, một vị hành giả ở đây á, là phải nói là ít ngủ. Ít ngủ để chi? quý vị biết rằng là ít ngủ thường là chúng ta biết rằng ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật ngài có ví dụ về bốn cái nhân vật, bốn cái nhân vật mà được xem như là ít ngủ hay là mất ngủ. Với lý do ví dụ như là một nhà vua đó thì lo cái vật nước, lo cái việc an nguy cho xã tắc, lo cái việc mà làm cho no cơm ấm áo cho nhân dân, và nhà vua lo cái chuyện xã tắc như vậy đó. Vì vậy cho nên là nhà vua suy nghĩ đến cái xã tắc giang sơn, vì suy nghĩ đến cái việc thịnh suy của quốc gia, và do vậy đó thì nhà vua ít ngủ. Rồi thí dụ như là một người nam hoặc là một người nữ tương tư, mình suy nghĩ về người tình của mình, thí dụ như vậy. Người nam thì tơ tưởng người nữ, người phụ nữ, hoặc là người phụ nữ tơ tưởng người nam, và do vậy đó thì bị mất ngủ đi, ít ngủ. Rồi một cái tên trộm, thì nếu như mà mình suy nghĩ cái tên trộm nó phải thức đêm, thường thường đó là cái màn đêm buông xuống đó, thì cái môi trường thuận lợi để cho những cái tên trộm rình rập. Và những cái người trộm á, những cái tên trộm á thì thường rình vào ban đêm, rình vào ban đêm á thì phải thức, mà thức như vậy đó thì để có thể là rình rập để mà lấy được cái của người khác, rình trộm để mà lấy được cái của người khác. Do vậy thì cái tên trộm nó cũng là một cái ít ngủ. Và cái nhân vật cuối cùng á, đó là một vị sa môn hành phạm hạnh, một vị sa môn hành phạm hạnh. Bởi vì thường đó chúng ta thấy rằng á, là Đức Phật ngài ban hành cái giới mà gọi là cái giới thứ sáu, là cái giới ăn phi trời đó, cái giới ăn phi trời. Thì chúng ta biết rằng á, là để dành cái thời gian chư tỳ kheo, thứ nhất đó là mình thường thường đó là mình vào quán liên á, nếu như cái bụng mình ăn no đó thì nó dễ dàng sanh hôn trầm, cũng như là người ta nói là mà dân căng da bụng á, thì dùng da mắt. Khi mà mình ăn no đó thì dễ sinh ra cái hôn trầm, và do vậy đó cái điều chỉnh quan nghi của một vị tỳ kheo đó, thì sau khi mà dùng cơm rồi đó, họ thực xong rồi đó, thì vị tỳ kheo thường đi kinh hành để tiêu hóa cái cơm đó, và là buổi chiều đó không dùng, để chi thứ nhất là không có bận tâm cho cái việc ăn uống, mà để dành cho cái thời gian để lo chuyên tâm thành đạo. Cái thứ hai nữa là do không ăn chiều á thì mình sẽ tỉnh thức hơn, tức là mình nhẹ nhàng, mình tỉnh táo hơn, mình không có say mê ham ngủ, và để dành cái thời gian còn lại đó là trong suốt cả đêm mình có thể là hành thiền hay là học Phật pháp, ví dụ vậy. Thì cái việc đó là một việc mà chúng ta thấy rằng á, Đức Phật ngài ban hành, chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật ngài có cái lý do của ngài, và ngài ban hành như vậy là nhằm lợi ích cho cái việc mà tiến triển tu tập, đời sống thì tập hay là đời sống hành của một cái vị hành giả tu tập đó được tiến bộ. Cho nên là Đức Phật ngài ban hành cái điều mà điều học gọi là không có ăn phi thời, không có ăn phi thời. Nhưng mà ở đây đó chúng ta nói rằng là một cái vị hành giả tu tập, trước tiên đó là mình dành cái thời gian cho thật nhiều. Chúng ta thấy rằng một ngày 24 tiếng đồng hồ đó, thì 12 giờ của ban ngày và 12 giờ của ban đêm, chúng ta tạm phân như vậy đi. Thì 12 giờ của ban ngày đó chúng ta sẽ lao động. Nếu như một người mà tu sĩ đó, thì một vị tu sĩ cần phải chấp tác các cái công việc, ví dụ như là lo công việc chấp tác ở trong chùa, rồi làm lo cái việc mà giảng dạy, hay là lo cái việc mà dịch kinh viết sách, ví dụ như vậy, hay là các cái công việc gì đó mà mình nghĩ rằng cái phận sự của một vị tỳ kheo cần phải làm. Và ban đêm thì cái vị tỳ kheo đó cũng cần phải để lại cái tâm của mình, tức là để cái thời gian để mà mình hành thiền, để mà hành thiền. Thì khi mà mình ít ngủ như vậy đó, 12 tiếng còn lại của ban đêm đó, thì có lẽ là mình sẽ dành cái thời gian mình ít ngủ bớt, để dành cái thời gian để mà mình lo hành thiện. Bởi vì cái tâm của mình á, cái tâm của một người phàm phu á, thì mình phải quân tập rất là nhiều, nhiều lần và nhiều lần. Và do mình quân tập như vậy đó, mình để tâm mình hoặc là mình chuyên tâm hành thiện á, thì cái tâm của mình lần lượt nó mới sẽ bớt những cái sự vận động, bớt cái sự náo loạn, và bớt đi những cái sự phóng túng than duyên. Như vậy đó là một cái điều kiện thuận lợi để cho một cái vị tỳ kheo, một vị hành giả tu tập, tức là làm sao để có cái việc ít ngủ. Thì nếu như chúng ta tính lại đó, là một ngày 24 giờ trừ những cái giờ mà chúng ta ăn uống, chúng ta tiêu tiện, chúng ta dùng thực phẩm, chúng ta tiêu tiện lên thì chúng ta không có là rồi chúng ta lao động, thì chúng ta lao động cũng là bao nhiêu tiếng đó thôi, nhưng mà có thời gian ngủ còn lại đó thì chúng ta có rất là nhiều cái thời gian. Và vì vậy đó, nếu mà mình dành cái thời gian của một đêm như vậy, chúng ta cũng ngủ nhưng mà ít ngủ, và khi mà mình ít ngủ như vậy đó, mình dành cái thời gian còn lại đó là mình hành thiền, thì nó sẽ là một cái yếu tố thuận lợi. Và phải siêng năng tích cực hành thiền như vậy, trong mọi cái trường hợp ngày cũng như là đêm. Nhưng mà nếu như chúng ta ngủ nhiều đó thì nó sẽ trở thành cái hôn mê, cái mê, tức là cái tinh thần của chúng ta nó ít có cái sự minh mẫn. Nhưng mà có trường hợp đó, quý vị thấy rằng lúc khi mình mất ngủ nhiều quá thì có lẽ là do cái nhu cầu của cơ thể của mình, do mình mất ngủ nhiều quá thì cái việc tập trung của mình nó cũng không có, tập trung của mình không có. Thì cái giấc ngủ là một cái điều gì đó nó hết sức tự nhiên, là cái nhu cầu tất yếu của một của cơ thể của chúng ta. Nhưng mà nếu như chúng ta không ngủ, chúng ta ngủ nhiều đó thì rõ ràng là nó là cái bất lợi. Bởi vì nếu như một vị hành giả tu tập mà chúng ta chỉ tối ngày cứ để dành thời gian còn lại rảnh rỗi là chi để ngủ không, thì nó cũng không có tiến bộ trong đời sống thiền tập của một cái vị hành giả tu tập. Cho nên ở đây nói cái đặc tính thứ nhất của một cái người thợ săn là ít ngủ. Chúng tôi nghĩ rằng là siêng năng dành cái thời gian còn lại để thực hành pháp. Hay hoặc là nói đến một cái người mà học pháp cũng vậy, mình học Phật pháp cũng là mình phải có cái sự siêng năng, tức là đêm hôm hay hoặc những cái lúc nào mà mình dành cái thời gian đó, mình sẽ học học Phật pháp, mình tìm hiểu xem kinh, hoặc là mình học hỏi tìm cái này tìm kia. Như vậy đó là mình mở mang cái trí tuệ của mình, mở mang cái tri kiến của mình. Như vậy đó là một cái điểm tốt cho một cái vị hành giả tu tập mà đi theo cái pháp học, hoặc là một cái vị hành giả đi theo pháp hành, thời gian còn lại mình dành cho cái việc hành thiền. Đây là cái đặc tính thứ nhất. Và nói đến cái đặc tính thứ hai ở đây của một cái người thợ săn á, là như quý vị biết rằng ở đây đó là Tâu Đại Dương. Còn có điều khác nữa, người thợ săn thì trói buộc tâm chỉ ở các con thú. Tâu Đại Dương tương tự y như thế, vì hành giả tha thiết tu tập nên trói buộc tâm chỉ ở các đối tượng ở đây mở mặt, tức là đề mục đó, Tâu Đại Dương. Điều này là tính chất thứ nhì của một người thợ săn. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là cái người thợ săn lúc nào cũng theo dõi cái con mắt của mình để theo từng cái bước đi của cái con mồi. Thì họ phải theo dõi như vậy để họ sẽ bắt được, cố tìm bắt được cái con mồi, để cái tâm, tức là mình để con mắt của mình hướng đến cái con mồi, và bằng nhất cử nhất động đều hướng đến cái con mồi để chi, để mình có thể bắt được con mồi bằng cách này hoặc là bằng cách khác, để mà cái người thợ săn có thể bắt được con mồi. Do cái mình để tâm vào trong cái sự chú tâm đó, mình có thể bắt được con mồi. Thì tương tự như vậy, cái vị hành giả lúc nào, một cái vị mà đặc biệt là một cái vị mà hành thiền á, thì luôn luôn để tâm mình vào trong một cái đề mục. Nói đến cái đề mục á, thì như quý vị biết là cái đối tượng để mà tâm của mình hướng đến Đề mục tức là cái đối tượng để tâm của mình hướng đến, để tâm của mình hướng đến. Và khi mà được nói đến cái đề mục á, thì theo chúng tôi được biết á, tức là cái đề mục mà trên phương diện thị chỉ đó, thì có 40 đề mục. Trong có cái ví dụ như một cái người mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên gì đó, thì những cái đề mục đó là những cái đề mục mà để cho người đó tùy niệm, tức là hướng cái tâm đến đó để mà niệm về những cái ân đức của Phật, những cái ân đức của Pháp, và những cái ân đức của Tăng, vân vân, hay hoặc là những cái tính năng, cái ân đức của giới chẳng hạn vậy. Thì ở đây đó, mình để cái tâm của mình đến cái đề mục đó để mà mình hành trì, để hành trì. Hoặc là những cái đề mục mà casina, casina tức là dựa trên đề mục là đất, nước, lửa, gió, rồi đề mục về hư không, hoặc là đề mục về ánh sáng, đề mục sắc xanh vàng trắng gì đó. Mình để cái đề, để cái tâm của mình vào cái đề mục đó, tức là mắt mình nhìn nhưng mà tâm mình hướng đến đó, tức là có sự tập trung hướng về đó. Và đối với một cái người mà hành thiền, đặc biệt là đối với một cái người hành thiền chỉ đó, thì luôn luôn để cái tâm mình vào cái đề mục. Hay hoặc là một cái người mà niệm về cái hơi thở cũng vậy đó, tức là người ta để cái tâm của họ nhờ cái sự chánh niệm, nhờ cái sự niệm và nhờ cái sự tập trung như vậy, thì cái người đó mới theo dõi được cái hơi thở của mình, ra vào mạnh yếu, lên xuống, mình đều biết rõ. Cái vị hành giả nhờ cái niệm mạnh, nhờ cái niệm nó vững, nhờ cái niệm nó mạnh, rồi nhờ cái sự tập trung đó, vị ấy mới có theo dõi được các cái đề mục mà vị hành giả tu tập về thiền chỉ hướng cái tâm đến. Thì không có một lúc nào đó mà lơ là. Khi mà mình lơ là đó, thì cái tâm nó kịp thời nó phóng túng thao duyên liền, phóng túng thao duyên. Để cái tâm của mình á, thì với cái tâm phàm phu á, thì nó thường là bị vọng động, bị sân duyên theo trần cảnh. Trong kinh Pháp Cú Phật dạy rằng á, là cái tâm của mình nó giống như là cái con cá mà vớt lên khỏi mặt nước, nó nhảy tung. Thì cái tâm của mình như vậy, khi mà mình chưa điều phục được với một người phàm phu mà chưa điều phục được tâm á, thì cái tâm của cái người phàm phu đó dễ bị phan nhiên theo trần cảnh, bị do cái phiền não. Cho nên ở đây đó, là một cái vị hành giả tu tập đó, lúc nào cũng để tâm mình vào trong đề mục. Và khi mà mình nói đến cái đề mục á, thì cả cái người mà tu tập về, đặc biệt là cái người mà tu tập về thiền chỉ đó, thì dựa trên 40 cái đề mục, như là đề mục tùy niệm, 10 đề mục tùy niệm, 10 đề mục đó, asupha, tức là bất tịnh, tức là niệm về tử thi, niệm về cái sự bất tịnh của sắc thân, rồi hoặc là 10 cái đề mục casina, tức là xanh, đỏ, vàng, trắng, rồi các cái đề mục vô sắc, hoặc là đề mục từ bi hỷ xả chẳng hạn như vậy. Thì như vậy gồm tất cả là 40 đề mục mà vị hành giả phải gắn tâm vào trong đó, tức là để cái tâm vào trong đó một cách liên tục, không có chởn mãn, không có sao lãng. Thì như vậy thì mới có thành tựu được. Mà cái sự thuần thục đó nó có được đó, là do là cái vị hành giả đó có cái sự quân tu, có sự quân tu, tức là tâm mình vừa phóng thì mình phải gắn cái tâm vào trong cái đề mục. Người tu theo thiền chỉ thì gắn vào một trong 40 cái đề mục đó. Còn người tu theo thiền quán thì cũng dựa trên cái đặc tính, dựa trên 4 cái phạm trù là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, như vậy. Tức là cái người mà tu tập theo thiền chỉ đó, thì đặt trọng tâm của cái thiền chỉ, hay là thiền chỉ đó, thì chính là nhờ niệm và định. Tức là vị ấy phải chú niệm trên một cái đề mục, và vị ấy tập trung trên một cái đề mục. Tập trung thì cái tâm của vị ấy mới có thể đạt được cái tâm của ấy, vì ấy mới đạt được cái sự thanh tịnh. Và thanh tịnh đến một lúc nào đó thì cái tâm của cái vị ấy mới, cái công năng của cái thiền á, quý vị biết rằng trong thiền có nói rằng nhờ mình gắn tâm trên cái đề mục mà ban đầu nó trở ban đầu nó chỉ là những cái ái tướng thôi, nhưng mà sau đó thì nó trở thành những cái ấn tướng, ấn tướng mà mình nhắm mắt lại mình cũng có thể thấy được. Và như vậy đó thì cái ấn tướng nó tự động hiện ra là do cái sự thuần thục của nội tâm. Vì như vậy đó thì cái người mà tu tập thiền chỉ thì dựa trên cái đặc tính là niệm và định, và nhờ cái sự thuần thục tu luân tu một thời gian lâu dài, bền vững như vậy đó, tức là kéo tâm của mình vô, gắn vô trong cái đề mục, để mà mình trụ tâm trên cái đề mục đó, để là tâm của mình không có bị loạn động, không có bị phóng túng, không có bị than duyên. Thì như vậy đó, lâu ngày chạy thái thì đưa đến đạt được cái thiền chứng, hoặc là đạt được các cái thần thông thánh trí. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đạt được các cái chi thiền, chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vị hành giả tu tập như vậy thì lần lượt đó là có thể nhờ cái năng lực của chi các chi thiền áp chế các cái triều cái, và vị ấy thành tựu được các cái chi thiền từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Và đến một cái mức độ tứ thiền thì cái vị hành giả đạt được, có được cái thần thông thánh trí, tức là chúng ta nghe được là thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tha tâm thông, túc mạng thông, biến hóa thông, đó là năm cái ngũ thông á. Thì nhờ cái gì, nhờ vị ấy thường xuyên năng thường xuyên tu tập bằng gỡ cái đề mục thiền chỉ trong cái đời sống hàng ngày, và vị ấy làm được. Còn cái lãnh vực thiền thứ hai đó được nói đến, tức là thiền quán, tức là cái vị ấy dựa trên cái niệm và tuệ, và lâu ngày, ví dụ như chúng ta thấy rằng nói là niệm thân, rồi niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, vị ấy có cái chánh niệm một cách thường xuyên, tức là đi đứng nằm ngồi vị ấy đều quan sát, đều vị ấy nhờ cái chánh niệm ghi nhận biết được các cái diễn biến của danh và sắc, tức là thân và tâm, ngay cả cái lời nói và cái miệng thì vị ấy cũng ghi nhận. Ví dụ như cái miệng mà nói đó, mất máy đó, thì chúng ta biết đó là thuộc về sắc, nhưng mà cái tâm của mình muốn nói, cái tâm của mình diễn biến để muốn nói cái câu nói, vị ấy nhờ cái chánh niệm nó ghi nhận được, thì cái tâm đó nó là thuộc về danh, tức là thuộc về tâm. Thì như vậy thì vị ấy phân biệt được danh và sắc trong cái đề mục mà trong các cái tiểu quay nghi, đi đứng nằm ngồi, đó là đại quay nghi. Còn tiểu quay nghi đó tức là nói, nháy mắt hay là lắc đầu, thì những cái đó được gọi là cái tiểu quay nghi. Mà mỗi nhất cử nhất động vị hành giả đó đều có cái sự ghi nhận nhờ cái sự chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là cái ghi nhận, nhận biết rõ được, và biết rõ được những cái sự diễn biến đó. Đó là cái yếu tố cần thiết của một cái vị hành giả tu tập thiền quán. Nhưng mà mình nói như vậy đó, phải là mình dễ đâu. Quý vị thấy rằng á, là tâm của mình á, dễ bị phóng túng sang duyên, tâm phàm phu dễ phóng túng sang duyên. Và do vậy đó thì cái tâm mà mình theo dõi được một cách liên tục không phải là chuyện dễ. Nhưng mà nếu mà để có được cái sự thường tục đó, thì vị ấy phải đặt trên một cái niệm và trên một chánh niệm một cách liên tục. Chánh niệm một cách liên tục thì như vậy cái vị hành giả đó mới có thể thành tựu được. Và do cái tâm không sao lãng á, mà lâu ngày chày hán nhờ cái chánh niệm tỉnh giác một cách đều đặn, bền vững, bền chắc đó, thì cái trí tuệ vị ấy mới phát sanh, mới có thể khả năng là đoạn trừ được các cái phiền não và có thể chứng đắc được cái quả vị. Và ở đây đó muốn nói đến tức là cái vị hành giả luôn luôn để tâm trên các cái đề mục mà vị hành giả đó tu tập. Ví dụ như mình nói rằng tu ở trong Phật giáo đó là cái điều mà chúng ta tìm hiểu Phật pháp là để tu, rồi chúng ta tụng kinh bái sám là để chúng ta tri ân ân đức của Phật. Chúng ta tụng kinh bái sám là chúng ta ghi nhớ lại cái lời của Phật dạy, lời của Phật dạy, hoặc là chúng ta kính lễ cái ân đức của Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Chúng ta ghi nhớ cái ân ba cái ân đức đó mà chúng ta lễ bái Tam Bảo. Nhưng mà một cái vị hành giả tu tập thiền đó là luôn luôn để cái tâm của mình trao dồi, bởi vì mình hiểu một điều đó là đời sống mà mình bị luân hồi, bị khổ, rồi hành vi của mình nó sằng bậy, tất cả những điều đó đều là do nghiệp và do phiền não hết. Như vậy thì cái người mà muốn chấm dứt được cái luân hồi khổ đau đó thì phải nói là phải tu tập làm sao để gọt trừ những phiền não đó. Mà nếu mà mình gọt trừ được những phiền não hết á thì mình được giải thoát. Và nếu như mà mình gọt trừ phiền não chưa hết á thì mình chưa được hoàn toàn giải thoát. Đó là như vậy. Mà mình gọt trừ phiền não tới mức độ nào đó thì chúng ta được an vui và an lạc, được giải thoát ở một mức độ đó. Đó là như vậy. Và như vậy thì ở đây á, cái vị hành giả để cái tâm của mình vào trong đề mục, vào trong một cái đề mục, tức là cái phương pháp hành trì của mình. Như vậy đó là cái đặc tính thứ hai của một cái vị hành giả, hay là đặc tính thứ hai của một cái người thợ săn, là như vậy. Và cái đặc tính thứ ba ở đây đó là, ở đây chúng ta thấy rằng cái đặc tính thứ ba, Tâu Đại Dương còn có điều khác nữa. Người thợ săn biết thời điểm của công việc Tâu Đại Dương tương tự y như thế, vị hành giả tha thiết tu tập nên biết thời điểm của việc thiền tịnh, giờ này là của thiền tịnh, giờ này là việc của xuất ly. Tâu Đại Dương, điều này là tính chất thứ ba của người thợ săn nên được hành trì, nên được hành trì. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng á, là cái vị hành giả tu tập đó là phải biết được cái thời điểm của công việc, tức là mình biết thứ nhất á, là mình phải biết cái tránh xa những cái hoàn cảnh, cái hoàn cảnh mà để cho ràng buộc cái nội tâm của mình. Trước tiên cái người mà chuẩn bị cho mình cái đời sống tu hành thiền tập đó, trước tiên là mình tránh xa những cái sự ràng buộc. Ví dụ như về không gian đó, cái cảnh ồn đó, là mình cũng không nên. Rồi những cái gì mà ràng buộc về bạn bè, về lợi lộc, về danh vọng, về địa vị, hoặc là tất cả những cái gì đó mà ràng buộc đó, hoặc là thậm chí những cái quý thuộc đó, chúng ta cũng không có cần phải để tâm đến những điều đó nhiều, mà chúng ta cần phải sắp xếp với cái công việc đó để đừng có bị ràng buộc. Ràng buộc về tình cảm, ràng buộc về bạn bè, ràng buộc về tiền tài, danh vọng, địa vị, ràng buộc về nhà cửa, ràng buộc về không gian, ràng buộc về tiếng ồn, hay ràng buộc về cái cảnh vật xung quanh. Đừng để cái tâm ràng buộc. Đó là mình biết cái thời điểm để mà mình chọn cho mình, để mình chuẩn bị cho cái đời sống hành trì. Hoặc là biết thời điểm ở đây đó, tức là mình biết, ví dụ như chúng ta nghe ở trong Thanh Tịnh Đạo đó, ngài Bố Tát Vô Xá ngài nói rằng có những cái đặc tính, có những cái đặc tính, và ngài Bố Tát Vô Xá ngài cho chúng ta biết đó, là có 6 cái đặc tính. Đó là có người có cái đặc tính tham, cái nặng về tấm tham, có người nặng về tấm sân, có người nặng về tấm si, có người nặng về tấm tầm, có người nặng về tấm tính, và có người nặng về tấm giác chẳng hạn. Dựa vào 6 cái đặc tính này thì cái vị hành giả phải biết cái tâm của mình là thuộc về cái gì, đặc tính gì nặng. Trong 6 cái đặc tính này á, thật sự ra thì mỗi người đều cũng phải có hết, nhưng mà có một điều đó là ai nặng cái về cái đặc tính nào á thì chúng ta phải biết rằng mình đang có cái đặc tính nào. Ví dụ như bây giờ mình nói đến cái đặc tính tham, mình tham nhiều thì mình cần phải tránh những cái chọn cho mình cái đề mục nào thích hợp để mà mình hành trì. Ví dụ như mình nói gì tham về ái dục, tham về cảnh sắc đẹp chẳng hạn, thì mình phải biết là phải suy quán rằng cái cảnh sắc nó cũng là vô thường, cảnh sắc nó cũng là không có cái gì mà bền vững, nó không có vững chắc. Rồi ngay cả nếu mà nói rằng con người, nếu nói rằng cái thân của người nào, người nam, người nữ, người già, người trẻ gì đó, thì cũng đều là bất tịnh hết, bất tịnh hết. Thì mình biết rằng cái tâm của mình hay có tham dục, cho nên là mình chọn cho mình một cái đề mục, đề tài, đề mục để mà mình suy quán, là mình suy quán về cái bất thịnh, bất tịnh của cơ thể, để cái tâm, cái lòng tham của mình nó được giảm thiểu, nó được giảm thiểu. Hoặc là mình suy nghĩ rằng xác thân này là vô thường, sớm muộn cũng sẽ tan rã, không bền chắc, thì mình cũng đừng có gì gọi là tham luyến hay là chắc chắn vào trong đó được. Thì mình biết là cái tấm tham của mình để mà mình chọn cho mình một cái đề mục để đối trị lại, đối trị lại. Cái tu tập á, cái tu tập là quan trọng là khi phiền não sanh khởi mà mình biết để mà mình tìm cách để đối trị lại nó, thì đó là cái điều mà mình thức thời để mà mình tỉnh thức, mình biết được những cái công việc, được cái việc làm của mình là tu tập, là để đoạn trừ những cái điều đó, là giảm thiểu những cái lòng tham của mình. Hoặc là mình biết cái tâm của mình, cái tâm của mình hay sân, và đụng chuyện gì cũng sân, chuyện lớn cũng sân, chuyện nhỏ cũng sân, dễ sân, thì mình biết là những cái điều đó mình nên tránh. Cái cảnh mà nó thể đưa đến chứng tai gây mắt mà mình cho rằng chứng tai gây mắt á, cho nên là mình tránh xa những cái hoàn cảnh đó đi, tránh xa những cái hoàn cảnh. Còn nếu mà lúc mà mình đối diện với cái cảnh đó đó, thì mình nên nghĩ rằng mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng, rồi là họ có cái đối tượng nào đó cũng có cái nghiệp riêng, mình cũng có cái nghiệp riêng, do vậy đó thì mình cũng không có chấp gì quá nặng, để rồi cái tâm của mình phải ưu tư, cái tâm của mình cũng phải phiền ngủ vì cái hành vi của người khác. Mà qua mắt thấy tai nghe mà mình lại chứng, mình cho là chứng tai gai mắt á, rồi mình sân lên. Như vậy đó thì mình biết cái cảnh để mà mình đấu trị, một là tránh né, hai nữa là mình phải biết được là mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng, họ có cái nghiệp riêng, chúng ta có cái nghiệp riêng, mỗi người có cái nghiệp riêng như vậy. Và luôn luôn mong cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái, và mong cho tất cả chúng sanh mát mẻ để đối trị lại cái tâm sân của mình. Thì như vậy đó là cũng cái cách để tu tập, để đối trị, để đối trị lại cái phiền não. Hoặc là cái sự si mê, tức là cái sự không có thấu tình đạt lý, rõ ràng là không có thấu tình đạt lý, thì cái người đó là cần phải cái vấn đề gì, cái việc gì mà xảy ra, mình cần phải suy xét cho cùng, suy xét. Và nhờ cái suy xét đó, nó có thể làm chúng ta làm mở mang cho cái đầu mối, làm cho chúng ta được sáng suốt. Hoặc là chúng ta thường xuyên xem kinh để cầu cái lý, để chúng ta tìm ra cái lý, để chúng ta tìm ra cái lối thoát, sự sáng suốt qua cái lời Phật dạy, để chúng ta tìm ra cái sự sáng suốt đó. Hoặc là chúng ta thường xuyên suy xét đến bản chất của thế gian, để rồi chúng ta tu tập như vậy đó, thì để đoạn trừ được cái tâm si, đoạn trừ được tâm si. Hoặc là những cái chuyện gì mà sanh khởi lên, hiện khởi lên, thì mình nên suy xét là những cái điều đó, coi cái điều này nó đúng cái chân lý hay không, điều này đúng trong kinh hay không, điều này đúng trong luật hay không. Rồi mình xét như vậy đó, thì để là mình bỏ bớt những cái tâm si. Hoặc là mình gặp những cái bậc thiện trí thức, mình thường xuyên thân cận để học hỏi, để loại bỏ cái tâm si của mình. Bởi vì học đó, thì mình mới có thể hiểu, học hỏi thì mình mới có thể hiểu, mình có thể thấu tình đạt lý được, và mình có thể là biết được những cái sự thật của nó là do mình có thường xuyên học hỏi. Và cái người mà có cái tính tầm, tức là mình luôn luôn hướng đến cái đi truy tìm, hướng đến cái gì, cái đề mục hướng đến những cái điều này điều kia, thì người đó có cái tính tầm, mình biết được cái tính của mình, để rồi mình tìm một cái đề mục thích hợp để mà mình hành trì, để hành trì. Một là đối trị, hai là làm cho cái thiện pháp, tức là cái tâm của mình, tính tâm nó có thể phát khởi, tinh tấn nó có thể phát khởi, chánh niệm có thể phát khởi, chánh định có thể phát khởi, trí tuệ có thể phát khởi, vân vân. Thì mình biết rằng nếu như mà mình làm điều như vậy, được như vậy, để thiện pháp ở trong tâm mình nó sanh khởi, thì mình cần phải biết cái thời điểm để mà mình làm cho cái việc tu tập của mình nó được tiến bộ. Đó là cái điều cần thiết. Cái điều thứ tư, cái đặc tính thứ tư của một cái người thợ săn ở đây đó là gì? Đặc tính thứ tư của người thợ săn đó, Câu Đại Dương còn có những điều khác nữa. Người thợ săn sau khi nhìn thấy con thú thì sanh khởi sự vui mừng. Ta đã đạt được con này, Câu Đại Dương tương tự y như vậy, y như thế. Vị hành giả tha thiết tu tập nên thích các đối tượng, các đối tượng của đề mục thiền nên sanh khởi vui mừng, ta sẽ chính là thành tựu. Thì ở đây đó, chúng ta biết rằng á, vị hành giả tu tập, cái đặc tính thứ tư đó là vị hành giả nên biết hoan hỷ và biết thích thú ở trong các pháp mà mình hành trì. Bởi vì mình hành thiền cũng vậy đó, mình hành thiền thì cái lúc nào mà cái nội tâm của mình có được sự an tịnh á, thì chính lúc đó mình có được cái pháp thủy ở nội tâm. Và khi mà mình có được cái pháp thủy ở nội tâm á, thì mình mới càng quan hỷ hơn, quan và tinh tấn hơn nữa. Trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật có dạy rằng chỉ tỷ kheo mến pháp, thích pháp, suy tư pháp, tâm tư hàng niệm pháp, sẽ không rời bỏ chánh pháp. Đức Phật này dạy như vậy. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật này dạy như vậy. Thì với một cái người mà mình quan hỷ với cái pháp hành của mình học pháp là để hiểu, và khi mà mình hiểu Phật pháp á, là mình hành. Và khi mà mình đưa vào cái đời sống để mình hành trì ấy, thì mình thấy nó có cái kết quả. Mình có cái kết quả. Kết quả là sao? Là thí dụ như là trước đây ấy, cái tâm tham của mình nó nhiều, bây giờ nó giảm bớt. Rồi cái tâm phóng dật của mình nó nhiều ấy, bây giờ mình do hành trì cái tâm phóng dật của mình nó giảm thiểu bớt. Rồi cái tâm sân của mình trước đây nó nhiều, bây giờ mình thấy giảm thiểu bớt. Thì mình thấy rằng nó có kết quả. Thì do có thấy được cái kết quả đó, do mình hành trì mà mình thấy được có cái kết quả, tâm mình càng quan hỷ, tâm càng quan hỷ. Thì do cái quan hỷ là cái thiện, cái gọi là cái thiện pháp ở trong tâm của mình có đó, cho nên là mình càng tinh tấn hơn thêm nữa, tinh tấn tích cực. Và giống như là một cái vị hành giả mà mình hành được cái thiện pháp thì mình lại càng cái quan hỷ, và do cái sự tinh tấn đó, thì mình sẽ đẩy lùi được các cái ác pháp, cái bất thiện pháp ở trong tâm. Cũng như là Phật dạy rằng một người mà cũng như là cái mặt trời ấy, mà sanh khởi lên ấy, thì ánh sáng của mặt trời nó lớn dạng lên đến đâu á thì bóng tối sẽ xua tan đến đó. Cũng như vậy, minh sanh thì vô minh diệt. Và cái người mà thực hành được cái thiện pháp đó thì cái niềm hỷ lạc ở trong nội tâm, mà chúng ta biết rằng trong cái điều gọi là tịnh giác chi, định giác chi, xả giác chi, khinh an giác chi, niệm giác chi chẳng hạn, thì bảy cái giác chi đó, cái vị hành giả tu tập do thấy rằng mình có được cái niềm hỷ lạc, cái tâm mình càng thanh tịnh, càng an tịnh, thì mình càng lại có được cái sự tinh tấn. Và khi mà tinh tấn như vậy đó thì lại càng có được cái sự thanh tịnh nhiều chừng đó. Vì như vậy đó thì cái điều mà mình mong muốn một cái vị hành giả tu tập đó, chúng ta tu tập trong Phật giáo không phải là chúng ta vọng cầu, chúng ta không phải là vọng cầu nôn nóng, nhưng mà chúng ta cần có một cái điều đó là mong muốn, cũng như là dục như ý tốt vậy. Tức là mình mong muốn mình thực hành được những cái thiện pháp, và chính cái thiện pháp đó làm cái niềm vui ở trong nội tâm của mình, và mình mong muốn là do cái thiện pháp này mang lại cho mình thành tựu được các cái thiện chứng, hay hoặc là thành tựu được cái đạo quả. không phải là chúng ta nôn lắm, chúng ta nóng vội, mà chúng ta cần có cái sự hy vọng đó. Bởi cái hy vọng này đó là cái dục, tức là cái mong muốn trong các cái thiện pháp. Thí dụ như mình mong muốn ở trong cái điều xấu, thí dụ như mình mong muốn thụ hưởng trong năm dục, sắc, thinh, hương, vị, xúc, thì cái mong muốn đó không nên, không nên. Nhưng mà mình mong muốn là mình sẽ thành tựu được cái quả vị, và mình mong muốn mình thực hiện được các cái thiện pháp trong mỗi bước đi tu tập của mình, trong mỗi thời gian tu tập của mình, thì qua mỗi thời gian mà mình có sự trưởng thành, có sự lớn mạnh ở trong nội tâm của mình, cũng như cái nội lực của mình có, thì mình càng thấy được cái sự quan hỷ hơn đi. Và như vậy đó thì cái người mà có được cái pháp mà gọi là dục như ý túc, tức là mình mong muốn mình được thành tựu, trước tiên là mình phải có những cái điều đó. Rồi cái thứ hai nữa là mình có được cần như ý túc, tức là mình phải có sự tích cực, siêng năng, nỗ lực, mình hành trì pháp, mình hành trì pháp, rồi mình mới có thể thành tựu được các cái thiền chứng, rồi hoặc là mình mới có thể thành tựu được các cái trí tuệ để phá tan vô minh. Đó là tâm như ý túc và thẩm như ý túc. Như vậy thì cái người mà trước tu tập đó, mình phải có cái sự hướng, tức là mình hướng đến cái sự giải thoát, hướng đến cái sự giải thoát. Và hướng đến sự giải thoát này là cái điều tất nhiên trong cái đời sống tu tập của mình. Và thực sự thật ra đó, thì mình mong muốn được giải thoát đó là một cái điều căn bản, cũng như là trong Phật ngôn Phật có dạy đó là ít chăng răng bari cát sa tí, nguyện vọng hàng dắt dẫn người đi. Do là mình hướng đến sự giải thoát, mình có cái tâm cầu hướng đến cái sự giải thoát, cho nên là bằng với những cái thiện pháp mà mình thực hành, thì mình mới có thể đoạn trừ được những cái phiền não lần lượt, và có thể chứng đắc được các cái thiền chứng, hoặc là có thể là thành tựu được cái quả vị giải thoát, tức là sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả, bắt nguồn từ ở cái việc mà mình hành trì, bắt nguồn từ cái việc mà mình mong muốn để thành tựu được cái quả vị. Mong muốn không cũng chưa đủ, mà phải có sự tinh cần nỗ lực trong đó, tức là hành trì pháp trong đó, và khi đó mới có thành tựu. Thì ở đây đó là nói đến bốn cái đặc tính mà chúng tôi xin lặp lại ở đây, tóm lại ở đây. Đó là cái đặc tính thứ nhất đó, là một cái người, cái vị hành giả tu tập đó, nên tha thiết tu tập là nên ít ngủ. Cái điều thứ hai nữa là cái vị hành giả tu tập đó, nên để hướng tâm mình đến một cái đề mục một cách sát sao, khắng khích. Rồi cái điều thứ ba, tức là đặc tính thứ ba, là hành vị hành quả giả phải biết thời điểm để mà mình hành trì, để cái tâm của mình được an tịnh. Mình biết cái tâm của mình ở một mức độ nào, phiền não còn nhiều, phiền não còn ít. Và điều thứ tư, người khởi tâm sau khi thấy cái con mồi được vui, thì cái người vị hành giả phải mong muốn mình được thành tựu được các cái quả vị. Và mình khi mà những cái sự thành tựu ở trong nội tâm của mình, tức là do pháp mang lại đó, thì vị hành đạt cũng giả có cái sự quan hỷ trong cái pháp mà mình hành trì. Thì tóm lại là bốn cái đặc tính của một cái vị hành giả, cũng như là bốn cái đặc tính của cái người thợ săn là như vậy. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức luôn luôn được sự an lạc. Kính chia đều quả phúc này đến quý cô tu nữ, quý chị nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc, có niềm vui trong chánh pháp. Và cuối cùng xin chia đều quả phúc này đến các vị chư tiên hộ trì chánh pháp, chư tiên hộ trì chư tăng, chư tiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được niềm vui để chúng ta tinh tấn hành trì Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
rồi, quý vị có nghe được không? Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đại lễ Thượng Tọa Thiền Sư, đại lễ chư Phật tử, chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Cái cách thì hàng quý Phật tử hoàn hỷ cho chúng tôi kiểm điểm ở bên ngoài thì chúng ta xin thì chúng ta có thực học tinh để phật tử của chúng tôi. Hy vọng có thể chúng ta có một số thêm các vị giảng sư. Xin được hỏi Đức Phật tính có nghe rõ không? Muốn xin Đức Phật tính trả lời cho cô thơ số 1. Dạ. Đức Phật tính chúng ta nói đến yếu tố về thời gian. Mình thấy rõ ràng rằng thân và tâm của chúng ta đó, nó có một cái sự liên kết chặt chẽ với thời gian. Ngày hôm nay thì thỉnh thoảng chúng ta đi từ biển này sang biển khác thì chúng ta sẽ hiểu điều đó. Chúng hỏi thì tình đầu tiên là ví dụ như người ta đã hành giảng rồi thì có cái giờ cố định vào buổi tối khuya hay buổi sáng hay buổi chiều thì những giờ thích học để với thiền định để tu thiền có được quy định rõ ràng ở kinh, và nếu có thì ở đâu và không có thì tại sao, cái tình để đi vào định.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến ngài. Thượng tọa Nhất Đẳng, Thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Minh Thành, con kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, Thượng tọa Thầy Huy, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong đông. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam thiền nữ. Dạ, cảm ơn quý vị cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với cái giờ để mà chúng ta tu tập hoặc là người ta hành thiền, chúng ta hành thiền thì ngày xưa khi mà mình ở trong thời Đức Phật hoặc là ngày nay chúng ta đọc lại kinh điển thì chúng ta thấy rằng Đức Phật có nói các vị tỳ kheo sau bữa ăn, sau khi đi khất thực, rồi độ ngộ xong, rồi sẽ đi kinh hành để xua đuổi cơn buồn ngủ, rồi đi đến một cái gốc cây hay là một ngôi nhà trống hay là một khu rừng với tư thế kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Thì vậy thì quý vị thấy rằng qua cái đoạn kinh mà được Đức Phật thuyết lên á, thì mình thấy rằng là một cái vị tỳ kheo á, thì ngoài những giờ giấc là như là đi bát cất thực, thì cái giờ đó là mình không phải là ngồi trong cái tư thế hành thiền. Còn ngoài ra những cái giờ khác là chúng ta đều cái vị tỳ kheo đều chuyên tâm để mà ngồi hành thiền. Chỉ trừ ra những cái giờ ví dụ như là mình đại tiện, tiểu tiện, hoặc là giặt y, hoặc là có những cái công việc chi đó, thì trừ những cái công việc đó ra thì cái vị tỳ kheo phải lo chuyên tâm hành thiền. Còn ở trong cái thời nay á, đối với cái thời gian ở trong ngày hôm nay á, thì quý vị thấy rằng á là do đâu được, do cái thời cuộc này, cái thời cuộc này nó khác, và hơn nữa cái nghiệp lực của con người, thành ra phải có cái giờ giấc để mà tu tập, có cái giờ giấc phải tu tập. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở những cái trường thiền quốc tế, ở bên những cái trường thiền quốc tế thì quý vị thấy rằng 4 giờ các vị tỳ kheo hoặc là nói chung là hành giả phải dậy hành thiền từ 4 giờ cho đến 5 giờ. Rồi 5 giờ rồi mới bắt đầu người ta tả thiền để mà đến 5 giờ rưỡi hoặc là gần 6 giờ ăn sáng. rồi 6 giờ ăn sáng xong đó là sẽ đến 7 giờ. 7 giờ thì có một số vị tỳ kheo phải đi bát, đi bát có tự, rồi trở về là 8 giờ rưỡi, rồi sau đó vệ sinh vân vân, 9 giờ hành thiền cho đến 10 giờ. Rồi 10 giờ thì ăn đậu ngọ, đậu ngọ xong rồi thì đến cái nghỉ trưa bắt đầu 1 giờ tiếp tục hành thiền cho đến 9 giờ đêm. 9 giờ đêm đó là cái quy định của một cái trường thiền quốc tế. Thì tại sao có cái quy định này quý vị? Tại vì ở trong cái thời nay đó, thì cái nghiệp lực của con người nó khác nhau, rồi cái thời gian để tu tập, rồi cái địa điểm để tu tập, thành ra nó khác, nó không có giống như hồi xưa. Nó có nghĩa là mình bị chi phối bởi cái điều này, bởi cái điều kia. Chính vì vậy mà phải tập trung lại một cái trường thiền để hành thiền, hoặc là một cái ngôi chùa nào đó. Thì khi mà tập trung lại thì rất là đông người, mỗi người có một cái nghiệp lực khác nhau. Thành ra quý vị biết rằng là phải có cái giờ giấc quy định đàng hoàng thì người ta mới theo được cái giờ giấc đó. Nhờ theo được cái giờ giấc hoặc là cái nội quy thì lâu ngày cái năng lực tu của cái người đó nó sẽ phát triển lên được. Cũng như quý vị thấy rằng chúng tôi nói về cái nghiệp lực của mỗi người nó khác nhau lắm, nó nhiều lắm. Vì có người thì bị chi phối bởi bệnh, có người bị chi phối bởi hôn trầm bị nghiêng, có người bị chi phối bởi cái này này cái vấn đề kia. Thí dụ như quý vị thấy rằng trước đây năm 2008 khi mà chúng tôi qua trường thiền ở bên Miến Điện để mà hành thiền, thì quý vị biết rằng cứ sáng mà mình ăn sáng xong rồi, lúc đó chúng tôi mới đi, chúng tôi mới qua trong cái khoảng thời gian đầu tiên thì mình không có rành. Thì sáng ăn sáng xong rồi thì sau khi ăn sáng rồi vệ sinh rửa mặt vân vân, rồi lúc đó lên hành thiền, lên trên cái thiền đường để mà hành thiền. Thì lên hành thiền chúng tôi nhìn, chúng tôi thấy rằng chỉ có một vài vị sư đang hành thiền trên thiền đường thôi, còn bao nhiêu nữa là các vị đã đi khắp thực rồi. Thì quý vị biết rằng buổi sáng mình ăn sáng rồi mình hành thiền nó rất là khó quý vị, nó rất là khó. Thành ra đó lúc đó chúng tôi hành thiền nó cứ bị hôn trầm chị mi, nó bị buồn ngủ thiết. Thì trong những ngày sau chúng tôi nhìn, chúng tôi mới biết các vị tỳ kheo, các vị sa di sau khi ăn sáng rồi mấy vị đó về rửa mặt vệ sinh trong ngoài quán y, đắp y, rồi lấy bát, đi khất thực. Thì chúng tôi mới biết lúc đó là mình phải đi khất thực. Thì sau một cái thời gian đi khất thực, sau một cái buổi đi khất thực, quý vị biết không? Cái buổi sáng mà mình ôm bát mình đi khất thực, ở bên cái xứ đó nó có đá lõm chõm. Mấy cái đá giống như đá sỏi, nó lõm chõm vậy đó. Thành ra khi mà buổi sáng mình đi khất thực, mình đi chân không, thì cái chân, bàn chân của mình nó đạp lên những viên sỏi, những viên đá đó, thì nó giống như là massage bàn chân. Mới đầu thì nó rất là đau, mới đầu nếu mà ai không quen đi đạp lên đá nó rất là đau, mà chính vì đạp lên đá đó mà nó trúng vào những cái quyệt ở cái bàn chân của mình, rồi nó làm cho con người mình nó bị thốn, hoặc là nó cũng như là nó bị đau nhẹ, rồi nó dẫn đến đổ mồ hôi, nhưng mà chính vì cái chỗ này mà khi mình trở về trường thiền mình tắm rửa xong nữa thì mình lên mình hành thiền, con người mình rất là khỏe. Lâu ngày mà chúng ta đi khất thực buổi sáng vậy đó, mà lâu ngày tự nhiên chúng ta có một cái sức khỏe nó rất là tốt, thì sau này chúng tôi mới hiểu được tại sao mấy vị này duy trì cái đời sống được ở bên này mà không bị hôn trầm thị miên, hoặc là không bị buồn ngủ, là do có biết cái cách này. Với cái cách này, đây cũng là thay đổi ở trong bốn quan nghi. Nếu mà chúng ta mà ngồi viết hoài thì không được. Mà chúng ta nằm viết cũng không được. Mà chúng ta đứng hoài viết cũng không được. Chúng ta đi hoài cũng không được. Thành ra do đó, nếu mà mình cân bằng được bốn cái quan nghi này, thì mình sẽ tu tập nó sẽ như là nó có kết quả. Thì ở đây thì quý vị thấy chúng tôi nói thêm cái phần này thôi. Chứ ở trong câu hỏi thì thượng tọa hỏi là nói về cái thời gian. Thì ngày xưa thì cái thời gian hầu như là các vị tỳ kheo được Đức Phật khuyến tấn khuyến khích chỉ có trừ ra khi đi khất thực, hoặc là trong buổi ăn, hoặc là lúc mà giặt y, phơ y vân vân. Còn lại những cái thời gian trống, các vị chỉ khu nên tìm cái chỗ trống, khu rừng trống, ngôi nhà vắng, để chuyên tâm mình thiền, để đặt niệm trước mặt với tư thế lưng già hít thẳng, chiếc già lưng thẳng, già xin lỗi, đó để mình lo tu tập. Còn ngày nay thì cái thời gian sẽ được quy định lại một cách rõ ràng, tại vì do cái nghiệp lực của chúng sanh ở trong thờ Đức Phật khác, ở trong thờ của chúng ta thì khác, rồi cái hoàn cảnh rồi thời tiết khí hậu vân vân, nó có nhiều cái sự thay đổi. Thành ra trong ngày hôm nay á, trong cái thời buổi hôm nay, chúng ta cần phải quy định một cái giờ giấc nó rõ ràng. Đây là cái sự khác biệt giữa thời nay và ở trong cái thời Đức Phật. Con xin được trình bày cái câu thảo luận này đến đây, con xin giúp lời con thỉnh tự tọ trở lại Nam Mô Bụt Đà nhé.
Phần cái chuyện này thì tức sợ biết Phật tử có nghe thì tôi nói không? Dạ, sợ lỡ biết Phật tử có nghe thì tôi nói không? Dạ vâng, con sẽ được tiếp theo thì xin thực sự muốn thuyết tập về quyền. Thuyết tập về quyền nghe rõ không? Dạ. Thuyết tập về quyền, chúng ta thấy rõ điều đó là thông thường người ta nói rằng điều thiền định á, mình chúng ta có kháng thích, có kháng bỏ điều không người nữa thích hợp, là thích hợp chúng ta ví dụ như là có người đến về chết, có người đến tâm tư, có người đến về thể đường chẳng hạn, thì như vậy để tìm một cái điều thích hợp cho sự tu tập chính mình, là ví dụ như là hành giả nên niệm như vậy thì nó có nhất thiết là dựa trên cái ý thức của chúng ta, dạ, ý thức của chúng ta làm thích cái nào thì mình tập như vậy không, hay là nó còn có gì khác? Xin thỉnh ý kiến của chúng ta.
Nam mô Bụt Đà nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Tham Ma nhé. Chúng con thành kính đến lễ để Đức Phật đến giáo hóa chúng sanh. Dạ thưa quý vị nghe rõ, dạ cảm ơn đại chúng. Cùng kính lễ đến đây siêu tăng tự tu tăng để đến một thành đại chúng đến cùng chư tăng đa hiện diện thân chào đến quý thiên nữ cùng chư phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, có thể nói rằng là trên cái việc mà tu tập về thiền định thì chúng ta không có thể nói rằng chúng ta thích tu cái này, chúng ta thích tu cái kia, mà có thể nói như thế này, cơ thân chúng ta nó thích hợp. Hay như nếu chúng ta nặng về sân, nặng về tham, thì cái cơ tánh đó, cái vị thiền sư hay là cái là chúng ta học hiểu được à, Phật dạy, hay là các vị thiền sư, các vị thầy đã dạy, ví dụ như là chúng ta tu tập về về thể trường, tu tập về bất tịnh, để chúng ta có thể nói rằng để chúng ta sẽ tích hợp để chúng ta duy trì cái tham ái của mình. Và rồi chúng ta tu tập về cái tường tâm, thì chúng ta tu tập về cái sự nhẫn nại để chúng ta vượt qua cái sân tâm của mình, thì là có cái thích thú như vậy, chứ không phải là lấy cái đề mục hay là cái đối tượng mà mình thích thú để mình tu. Bởi vì chính cái hành giả tu tập ở đây là nhằm diệt trừ đè nén và áp chế phiền não, chứ không phải là chạy theo phiền não. Rồi chúng ta có sự chọn lựa như là những món đồ chúng ta sử dụng. Có những số người, những người một cái hơi thở mà lấy cái điểm tựa là thân, cái điểm tựa là thọ, là tâm, là pháp, thì có một số trường phái người ta phân biệt ra như vậy, nhưng tụ chung lại tất cả thì cũng phải đặt niệm và lập cơ sở chung. Vì vậy cho nên nếu các bạn bật cơ sở chung thì chúng ta thấy ở đó cái chẳng qua chỉ là cái cơ tánh mà chúng ta cảm thấy nó thích hợp với mình, chứ nếu như mà mình thích gọi là thích cái này mà mình không thích cái kia thì không phải. Mà thí dụ như bây giờ chúng ta thấy là nếu mà chúng ta tu tập về tứ niệm xứ thì nếu như chúng ta bây giờ tu tập về tứ niệm xứ, thân quán niệm xứ, chúng ta lấy cái đề mục về thân quán niệm xứ chúng ta làm chính, thì có thể nó đồng ba cái đề mục còn lại nó có sự hỗ trợ hỗ tương, chứ không phải là ba đề mục còn lại chúng ta không biết cái gì hết. Thì cái điều này là bởi vì mỗi cái nó tiến bước theo một cái quy trình mà cái sự tu tập của mình nó được tiến triển, nó được phát huy lên. Từ thường cái việc tu tập này để thành tựu cái mục đích an lạc, chúng ta đè nén hay là chúng ta sát trừ phiền não, chứ không phải là cái sự tu tập này để mà chúng ta đạt được cái cảnh giới này, đạt được cái cảnh giới kia, hay là không phải là nó như là một món ăn tinh thần để chúng ta cảm thấy chúng ta thích nghe, chúng ta thích hợp với cái lộ này, không thích hợp với cái lộ kia, không phải là như vậy, mà là để mà phát huy cũng như là để làm rút rao thì có cái tinh thần tính chất như vậy. Cũng như ví dụ như bây giờ cái áo chúng ta mặc á, thì chúng ta thấy cái màu này, cái áo kia, nhưng cái ly tất là nó phải đồng nhất. Chúng ta làm một cái áo mà nó quá này nó quá đồng, cái áo kia nó quá thích, thì ở đó nó thành vậy đó. Thì cái quá thích quá rộng là do tự chúng ta đi ly tất, chúng ta đi tìm nghề, nghĩa là cái ly tất nó phải chuẩn, chứ không phải cái sự tu tập là nó phải có cái chuẩn. Đó chính là là sự tu tập và cái mục đích của chúng ta, của bây giờ tu tập là nhằm để đoạn khổ diệt khổ, cho nên là tình huống khác. Còn nếu như mà chúng ta tu tập để chúng ta kiểm soát cái tình thì nó là một tính chất khác. Bởi vì cái việc mà thích thú thì bị ấy hướng tâm đến coi như sơ nghĩ, sơ thì nghĩ thiện tâm thiện tư thiện, hay bị ấy hướng tâm đến nhập định vân vân, hay bị ấy hướng tâm đến sự chứng đắc cái tình sâu. Còn ở đây vị đệ tử Phật tức là tu tập nhà mục đích tức là xa trừ phiền não, nhà mục đích tức là để những phiền não chưa sanh không chưa sanh, những phiền não đã sanh và diệt trừ nó, cũng như là tu tập và nuôi dưỡng những thiện pháp chưa sanh cho nó sanh khởi, những thiện pháp đã sanh mà chúng ta nuôi dưỡng nó được tốt đẹp thì cũng vậy đó. Thì chính vì vậy cho nên cái sự tu tập này không phải một điều gọi là thích thú, hay không phải một điều mà chúng ta đi chọn một cái đối tượng hay là một cái đề mục hay là một cái gì đó mà thích thú để làm vừa lòng mình, mà cái cơ tánh và cái cá tánh của chúng ta nó thiên hướng nặng về sân, về tham hay về si, hay là chúng ta nặng về cái sự hôn tạp, hay nặng về vấn đề nghi hoặc, thì từng cái tính chất, từng cái tâm đó đó, nếu như vị thầy chúng ta hiểu và biết chúng ta thì sẽ đặt định cho chúng ta để nó chẩn đứng lại, để nó cảm giác là để nó tỉnh thức lại cho chính chúng ta và để chúng ta tỉnh lại được. Chứ thường thì chúng ta biết là cái việc tu á cũng phải là tôi thích thọ cái này mà tôi thích thọ cái giới kia, tôi thích hành cái pháp này mà tôi thích hành cái pháp kia, không phải là như vậy. Phật pháp thì mỗi pháp nó đều có một cái cái vô ngại của chính pháp đó, cũng như là một cái đặc biệt của một cái pháp mà nó tùy duyên theo tùy cơ tánh. Cho nên chúng ta thấy như Đức Phật ví dụ như ngài quán xét về cái căn cơ của chúng sinh đó, thì ngài chỉ đưa cho một cái căn cơ và vị ấy lao chùi là thấy cảm thấy quấy nhơ cái thể trường này, rồi vị ấy thấy là nhàm chán liên tham, không còn phải chấp cái sát thân gì nữa. Cái một lần khác ví dụ như chúng ta thấy Đức Phật này dùng nhiều cái hình ảnh ví dụ cho cái người đệ tử, ví dụ như là ngày dạy cho người đó ví dụ như là vào rừng, thứ nhất là phải niệm cái tình tâm để trước nhất là niệm cái tình tâm để cho các vị duyên viên người ta mát mẻ, các vị duyên viên ở đó người ta không có quấy phá mình, là thể hiện cái tự tâm nó đi đâu, là biết rằng những người này do không hiểu biết đã làm quan cái, đã làm bực bội các vị chư thần chư thiên ở nơi đó mà người ta không hỗ trợ cho các vị tu tập, người ta quậy, người ta phá, các vị chân thần như thiên lúc người ta phá, các vị ngọn thần người ta phá. Lúc đó thì Đức Phật chỉ dạy cái cơ thể đó mà sẽ thấy biết là nếu như giải quyết được cái mắt này thì các cái mắt sau được giải quyết. Thì chỉ cho các vị đi theo để đó tốt nhất là các nơi phải tu tập từ tâm tới và cả cái lòng từ đến cho tất cả những người đó. Và từ người đó mà chúng ta phát huy lên và các vị đó phát huy lên cái tài quán của mình. Thì chúng ta thấy ở đây chính là cái gì? Không phải mình thích được mà nó phải có những pháp nào nó đi đầu, có những pháp kia nó đi sau để hỗ trợ. Thì không nên có thể là pháp Phật về thiền, nhất là về cái thiền quán hay 37 pháp, nó luôn là một cái sự hỗ trợ rất là lớn với nhau. Rồi tu tập về, ví dụ như chúng ta đi tu tập với tử niệm xứ thì ở đó các giác chi cũng sẽ hỗ trợ, ngũ căn ngũ lực sẽ hỗ trợ, các chánh đạo sẽ hỗ trợ. Vâng, vâng, thì ở đây chính chúng ta thấy nếu như chúng ta hiểu biết thì nó có một cái mối chung. Nhưng để mà phân tích gọi cái từng riêng hay là cái tình thú hay là cái từng cái hoàn cảnh và từ cái tâm sở của chính nó mà cái sự tu tập nó cho, tức là chúng ta thấy cái gì mà nó qua đời thì nó có những cái điểm nào. Cho nên cái sự tu tập tuy là giả không phải là đối tượng mình thích hay là mình không thích được, mà cái đó phải là xem con cái đề mục này, cái pháp tu này nó sẽ diễn từ được cái gì trong lòng ha. Bởi mỗi chúng sinh, những cái chúng sinh nặng về tham ái nó làm trưởng, nặng về sân nó làm trưởng, nặng về cái pháp vật nó làm trưởng, hoặc là vẻ hôn trầm. Có nhiều vị là bình thường thì không có pháp vật, khi đối diện khi sinh hoạt pháp vật mà vô bắt đầu tụng kinh hay bắt đầu ngồi thiền là lập tức ngủ ngay, nó lạ. Mà bình thường thì bé không ngủ, nhưng mà khi vào tự nhiên yên yên cái không gian im lặng chút xíu, nó hơi ngắt ngát một chút xíu rồi là bị đó lên đường, bị đó tức là hôn trầm ngay. Và nhiều lần bé trấn tĩnh thì không hiểu tại sao, hay là vừa khi cái tâm nó nhẹ nhàng khi mà thở ra thở vô hay đặt định hay đặt nhẹ mà đâu đó chút xíu xong thì bị rơi vào cái hôn trầm. Vâng, vâng, thì những cái tình huống này thì phải đặt cái gì vào để cho vị ấy có một cái sự tỉnh thức, hay là để có cái sự sân hận mà tu thường thường thì cái sân tâm khởi lên, cho nên vì tâm của người đó không được an vui, hay là những cái tham ái khởi lên không được an vui. Thì chúng ta thấy đối với cái người tu là một người thầy hay là một người học hiểu Phật pháp, sau khi phân định, sau khi hiểu biết được thì người ta sẽ chọn lựa cho mình một cái đề mục chúng ta gọi là thích hợp, chứ không có phải là để mà chúng ta thích tu để cái này được cái kia không được, cái này tôi thích tu kia tôi không thích tu, mà cái này là cái pháp tu của tôi, còn cái pháp khác không phải là pháp tu, thì nghĩ không có không phải làm như vậy được. Chính là thần tòa của cô đã điều xin định bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ sung tích cực trong thực tiễn này, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Bây giờ thì chúng được thực tập thực siêu. Cái vật thực tập siêu thực tập có nghe được không? Muốn nhận thực tập thì trả lời câu thử lượng kể tiếp theo. Và thực tập thực siêu trong bài học từ hôm nay thì chúng ta thấy rằng sự việc mà một hành giả tu tập có cái sự tăng tiến ở trên phương diện thiền định thì thành giả nên có một số cái yếu tính để thành công. Trong yếu tính đó như là khả năng phân biệt, khả năng biết rõ về giới và tôn vật. Thì những điều này nó phải chăng là nó đến từ kinh nghiệm thực hành, hay là những điều đó đã được quy định ở trong kinh điển? Bởi vì có nhiều Phật tử thì quan niệm rằng mình tu tập thì mình cứ theo cái hướng dẫn theo quyền làm như vậy, nhưng mà rõ ràng khi mà trong thí dụ về những người đời sanh lực thì cái kinh nghiệm bản thân nó có quan trọng và nó có cần nên được áp dụng hay dùng hay không? Xin mời kính thỉnh thưa luật sư.
Hoặc cái cây đường hay là cái chỗ của Phật pháp. Mình là vị trụ trì đó thì mình đương nhiên là quen biết nhiều hơn các vị khách tăng, cũng như thế nào thì đối với tình huống này là có đề mục tu tập thiện quán. Thì khi mà vị khách giả có kinh nghiệm thì vị khách giả sẽ sử dụng cái đề mục tình huống một cái chuẩn xác. Một vẻ thứ hai nữa là khi mà hành thiền cho đến một lúc mà bao nhiêu hành giả tu tập tương đối là thuần thục thì vị hành giả sẽ khởi lên một cái gọi của các cái lên sáng là tùy phiền hỏng. Và hễ vị hành giả có được sự kinh nghiệm bản thân thì khi một vị hành giả qua những ngày khác bắt đầu hành thiền thì hành giả chú ý ở những cái quy định nào hay như là mình hay phụng tâm hoặc là mình hay gục. Thì vị hành giả sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, có nhiều kinh nghiệm ở trong cái việc mà hành trì thiện pháp. Thì điều này sẽ giúp cho hành giả được rõ hơn, cũng giống như là khi mà chúng ta uống thuốc trị bệnh bản thân mình là nó có cái mình đi như thế nào thì chúng ta ghi nhận, chúng ta biết rõ cái đó để chúng ta trị nó dễ hơn. Nếu mà thiếu kinh nghiệm thì mỗi khi một khi nào tình khởi mình khó mà biết được. Hoặc giống như vị hành, giống như người tài xế vừa khỏi lái xe người nào lấy xe nấy, nó dễ hơn bởi vì do cái sự kinh nghiệm bản thân này khi mà mình lấy cái xe của mình. Còn khi mà mình bỏ ra kinh nghiệm bản thân này, gặp những cái sự cố thì mình khó có thể nhờ nghĩ được. Cho nên việc đã tụ tập thiền quán thì sự kinh nghiệm bản thân là quan trọng. Do nơi lấy tên của những ngày làm điều mục, hoặc là do nơi cái cơ tánh của mỗi mỗi người khác và tùy sự nào nó phát tâm vân vân, thì chính cái sự kinh nghiệm bản thân nó sẽ giúp được rất là nhiều để khắc phục những cái tình trạng này. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thượng tọa là tám người trong ngày thứ hai nha.
Bây giờ thì xin được trở lại với trường hợp Pháp Bình vì giảng sư của chương trình hôm nay. Với câu thảo luận tiếp theo xin để hỏi thì không được. Thì đó tin có một số các vị thiền sư thì dạy rằng một người tu tập thì nên có cái kinh nghiệm trải qua một số cái đề mục như là hơi thở, niệm tâm từ, niệm về sự chết. Tại vì khi mà mình có những thứ đó, nó có những cái trường hợp rất là quan trọng là đề mục tâm từ thì nó làm tâm mình mát mẻ, niệm về sự chết làm cho mình tinh tấn. Nhưng cũng không phải chỉ cần nói rằng mình không có nên gì để nhiều điều mục khác nhau, chỉ nên biết có một điều mục là thôi. Ví dụ như mình quen niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thì chỉ nên một điều mục, thay vì mình tìm cách đi và đạt được nhiều điều mục khác biệt. Thì theo sự đó tên thì một người tu tập thiền quán, chúng ta chỉ nên biết có một điều mục gì được, hay là chúng ta nên phát triển nhiều cái kỹ năng thực hành để có thể áp dụng trong nhiều điều khác nhau. Xin được ý kiến của sự đó tên.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin hành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giá Pháp và Tăng Chúng. Kính lãnh lễ Thượng Phật Tự Siêu, Thượng Phật Giác Đẳng, Thượng Phật Tệ Huyền, Thượng Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam kính nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở đây thì như cái điều mà thượng tọa đã nêu khi nãy thì con nghĩ rằng các cái đề mục đó, ví dụ như có người thì niệm về tự tâm, rồi có người đó thì niệm về đề mục tùy niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên gì đó. Rồi có người thì họ cũng trải qua nhiều cái sự thực hành của mỗi đề mục khác nhau. Nhưng mà rồi đó thì con nghĩ rằng là mỗi một cái đề mục đó thì nó có cái công năng riêng, có cái công năng riêng. Ví dụ như mình niệm về từ tâm á, thì để cái tâm của mình mát mẻ, trong trường hợp để rằng là khi mà mình trong cái trường hợp nào đó mình đối với mọi người thì đối với tất cả chúng sinh thì mong cho cái sự an lành, mong cho sự mát mẻ. Đó là cái điều mà con nghĩ rằng ở trong cái giai đoạn mình nghĩ rằng cái giai đoạn đầu đó, giai đoạn mà mình bắt đầu tiến triển cho cái đời sống tu hành thiền đó. Rồi thì có người đề mục này hoặc đề mục kia, con nghĩ rằng mỗi cái đề mục nó có cái công năng riêng để giúp cái vị hành giả hành trì nó được tốt hơn. Nhưng mà một khi đó là cái thời gian hành trì lâu dài, cái vị hành giả đó theo con nghĩ rằng rút ra cho mình một cái bài học, rút cho mình một cái kinh nghiệm mà mình thấy rằng thích hợp cho một cái đề mục nào đó. Ví dụ như là khi nãy đó thì biết là những cái đề mục tùy niệm hay là những đề mục của từ tâm đó, thì cũng chính là đề mục của thiền chỉ. Một vị hành trì thiền chỉ một thời gian đó, thì mình sẽ chuyển cho mình để hành trì một cái phương pháp là bằng phương pháp thiền quán. Thì mình khi mà mình đã chuyên tâm mà mình thực hành thiền quán đó, thì cái giai đoạn mà mình đã thực hành thiền chỉ đó, theo quan điểm của con thì trước đó mình đã có thực tập tâm rồi, mình thực hành bằng cái phương pháp thiền chỉ để lắng tâm, để cái tâm nó được định tĩnh, cái tâm nó được định trú chẳng hạn như vậy. Thì khi mà mình bước qua thiền quán đó, là hoặc là chọn cho mình một đề mục niệm thân, hoặc là chọn cho mình một đề mục niệm thọ, thì hoặc niệm tâm, niệm pháp gì đó, thì cái vị hành giả đó chuyên tâm cho mình một cái đề mục đó, Bởi vì trước đó đó thì cái vị hành giả đã có thực hành những cái đề mục như là niệm tâm từ, niệm về sự chết, niệm về sự bất tịnh, niệm về sự khổ chẳng hạn, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thế, biết thí, niệm tiên gì đó. Thì vị đó đã trải qua cái giai đoạn là vị ấy thực hành thiền định. Thì cái giai đoạn đầu đó con nghĩ rằng đã có trải qua. Và như vậy thì khi mà mình chuyển qua để thực hành thiền quán thì nó cũng đã có cái nền tảng của những thiền kỳ hạnh. Thì như vậy thì cái vị hành giả hành trì, khi mà mình hành trì mình chọn cho mình một cái đề mục nào, hoặc là niệm thân, hoặc là niệm tọ, hoặc là niệm tâm, hoặc là niệm pháp, mình hành trì chuyên tâm để hành trì một cái đề mục đó và đeo đổi, đeo đủ bình định lên cái đề mục đó. Thì khi mà mình nhận thấy rằng cái đề mục đó là cái đề mục mà thích hợp, hoặc là mình có thể được tiến bộ ở trong đời sống tinh thần đạo tu tập của mình, đời sống thiền tập của mình, thì mình sẽ miệt mài để hành trì cái đề mục đó. Và bằng cái sự bền bỉ, có nghĩa rằng bằng cái sự bền bỉ thì cái vị hành giả có thể là thành tựu được. Dạ, quý vị còn nghe không nè? Dạ, quý vị còn nghe được. Dạ, có lẽ là thượng tọa gặp trục trặc. Theo ý kiến con á, thì con nghĩ rằng mình các cái đề mục đó cũng cần thiết. Dạ, các cái đề mục đó cũng cần thiết. Bởi vì mỗi cái đề mục thì nó có cái công năng riêng, niệm về tâm từ, niệm về sự chết, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì những cái đề mục đó nó có cái công năng riêng và giúp cái tâm an tịnh, giúp cái tâm an tịnh. Nhờ cái tâm an tịnh như vậy đó, thì sau này vị hành giả dựa trên cái nền tảng đó, vị hành giả phát triển về thiền quán, mình chuyên tâm về cái đề mục đó, chứ không phải là mình chạy mình ôm cái đề mục này mình hành trì một thời gian thế mình lại ôm cái mình hướng qua cái đề mục khác một thời gian mình hành trì tiếp tục nữa, trong khi chưa đâu vào đâu đó, rồi mình lại một thời gian nữa là mình chuyển qua một cái đề mục khác nữa. Thì chúng tôi nghĩ rằng, theo quan điểm của chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó nó khó thành tựu, bởi vì mình không có làm chuyên nhất trong một cái việc chuyên nhất để thực hành một cách chuyên biệt, là mình hành trì vào cái đề mục đó thì cũng khó mà thành công, theo con nghĩ là như vậy. Nhưng mà trước ở giai đoạn tu tập ban đầu thì những cái đề mục như là từ họ vừa nêu, niệm về sự chết, niệm về tự tâm, niệm về Phật, Pháp, Tăng, Thí, Thiên, Giới Thiên gì đó, thì cần có để hành trì. Ví dụ mình ở một cái chỗ nào mà là cái nơi quan vắng, cái nơi thanh vắng, nơi có phi nhân, hay là nơi ấy, thì cần phải tu tập về tự tâm để lại cái tự tâm, cái tâm tự đó lên cho tất cả chúng sinh, mong cho tất cả chúng sinh được an lạc, mong cho chúng sinh không có quan trái. Ví dụ như vậy thì cái điều đó nó rất là cần. Hoặc là mình ở trong một cái môi trường ở ban đầu mình niệm về sự chết để mình đối diện với sự chết, hoặc là như thế nào đó mình đối diện với sự chết mình không có lo sợ, mình luôn luôn tỉnh táo, mà bởi mình luôn luôn có được cái sự nghị lực ở trong nội tâm, rồi sau đó thì mình sẽ chọn cho mình một cái đề mục gì đó, hoặc là niệm thân, niệm tọa, niệm tâm, niệm pháp trên phương diện thiền quán. Thì mình hành trì như vậy thì có nghĩa là mình do có sự chuyên tâm đó, mà dựa vào cái nền tảng của thiền chỉ, đó là trước đó mình đã có tu tập thiền chỉ được vững chắc, được tương tố, tương đối là mình được phát triển, được tốt đẹp đó. Thì bây giờ mình chuyển qua mình hành thiền quán thì nó sẽ có được nhiều cái kết quả hơn. Và dựa vào cái đề mục thiền quán đó, hoặc là niệm thân, niệm tọa, niệm tâm, niệm pháp, mình chuyên tâm hành trì một cách liên tục như vậy thì con nghĩ là có cái kết quả. Thì cầu la cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có cái ý để chia sẻ ở đây. Nếu điều chi chưa đủ thì con thỉnh cho tôn đức bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, quý vị có nghe rõ không vậy? Dạ. Đây là bây giờ thì con thấy hình như là thường tòa giác đảng trở lại. Quý vị có thấy thường tòa giác đảng trở lại không quý vị? Nghĩa là có thường tòa giác đảng vào luôn trở lại thì con thỉnh thường tòa qua nghỉ. Con được chưa hả? Dạ, thôi bây giờ chúng tôi lại tiếp tục đi. Dạ, không biết là thượng tọa Thị Quyền có trước phái không thượng tọa? Dạ, xin cho hỏi là thượng tọa Thị Quyền có trước phái không? Rồi, cảm ơn thượng tọa Thị Quyền rất nhiều. À, thưa với thượng tọa Thị Quyền là như thế này. Cái với một cái đời sống tu tập hành trì thì hành trì đặc biệt là hành thiền đó, thì theo thượng tọa Thị Quyền đó là mình nên thứ nhất là về chọn về cái hoàn cảnh, cái môi trường để mà mình hành trì đó, thì theo thượng tọa là mình nên chọn cái môi trường nào, cái hoàn cảnh nào, cái môi trường nào để mình hành thiền cho anh được tốt đẹp. Và nếu mà nói về nội tại, tức là ở trong chính bản thân mình, thì mình phải có cái suy nghĩ như thế nào, quyết tâm hay là như thế nào đó để mà mình hành trì để nó có thể đạt được cái kết quả. Kính thỉnh thượng tọa Thị Quyền hoan hỷ thảo luận giúp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư Phật Bích Tràng và Thượng Trạng Phật Thầy cho quý vị nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Cảm ơn Thượng Trạng Phật và cùng đại chúng. Kính thưa Thượng Tọa, quả thật thì nếu như mà chúng ta nói rằng là chúng ta làm sao mà chúng ta có thể chọn lựa một cái địa điểm để thích hợp hay là một cái hoàn cảnh thích hợp để chúng ta tu, thì dựa trên kinh văn á thì dạy rằng là chúng ta phải, đây là ngôi nhà trống, đây là núi rừng, kia là khu rừng nọ, ở các nơi hãy nhiệt tâm tinh tấn và tu tập. Cái đó là dựa trên tinh thần của kinh văn. Ngày hôm nay thì chúng ta là những người vẫn nhiều cái đủ sự nói thành thật là quý vị đã bận, nhiều khi chúng ta cũng bị bận thì phải không? Bận nhiều cái chuyện mà chúng ta cũng ít có thời gian để mà có những cái nơi mà thanh vắng, những cái nơi mà nó cô tịch để mà chúng ta có thể mà chúng ta tu tập nó mà tính tốt đẹp. Nhưng thì quý vị có thể nói rằng là cái thân viễn ly chưa chắc làm viễn ly, mà quan trọng nhất đòi hỏi đối với người tu tập đó chính là làm sao mà tâm viễn ly một là một điều tốt hơn là thân viễn ly. Nếu như cả hai thân và tâm viễn ly thì nó quá tuyệt vời, nhưng ở đây xin nói rằng là nhiều khi thân chưa viễn ly mà tâm có thể viễn ly được. Ở giữa cái đô thành, ở giữa cái đô thị hay ở giữa cái nơi mà chúng ta gặp nhiều cái bắt nhau, như tâm chúng ta tụng tiếng tu làm gì đó vẫn có thể có một cái tâm thành. Thì đây là một vấn đề do chúng ta có đủ khả năng, đủ cái sự phân kỳ này hay không là một vấn đề. Vấn đề đó là do mỗi con người biết sự sụp đổ, con người biết buông bỏ. Bây giờ nếu như bị bận quá thì số cả cuộc đời chúng ta không tu được không? Nếu như chúng ta không tu thì chúng ta tu, trong khi chúng ta làm việc chúng ta cũng có thể tu. Nó nghe như vậy thì cái tu nó dễ dàng hơn phải không? Nó rất là khó. Nhưng giờ nào thì nó, hoặc là chúng ta nên nhớ, thí dụ như có những cái nghề, có những cái nghiệp mà nếu chúng ta đặt cái chánh niệm vào nó cũng được, có sự biên nhắc, có sự theo dõi một cái thiền tục liên tục, dùng cái định ở ngay cái đó, dùng cái định tâm lại chỗ đó, nó cũng là một cái tu. Nó có những cái việc nó thích hợp chứ không phải không, mà do cái tâm của chúng ta nó không có bị sao động, không có bị ảnh hưởng nhiều. Quả biết mình làm có những lúc mình cũng có thể nghỉ ngơi, thì bây giờ nghỉ ngơi đó, thì bây giờ mà chúng ta nghỉ ngơi một chút xíu hay là vào một chút khi buổi tối cho nên chúng ta cũng có thể thực hành thiền để chúng ta có thể nghe nói, chúng ta có thể đọc thân, chúng ta có thể tu tập từng ngày một phát có thể được hết. sẽ để chúng ta nói một cách rất là rộng hơn, chúng ta mở hơn, chứ không phải là chúng ta phải vào thiền viện, là chúng ta phải vào chùa, hay chúng ta vào rừng, hay chúng ta vào tham sơn cùng gốc thì chúng ta tu. Mấy cái tham sơn cùng gốc ấy, chúng ta không sợ. Nhiều khi không sợ cái đó thì đừng sợ cái gì, cái sự hiện nguy đó chính là vấn đề trộm cướp, vấn đề người ta khủng bố, người ta quậy phá mình, thì người ta làm hại đến mình, thì đây cũng là một cái bất lợi. Thế là ở nơi nào nó vắng vẻ quá, nếu nhiều trường hợp mà tu tập thì nó cũng gây cái khó cho nữ cho đi. Thế là ngay cả những người tu tập và tham giới tu vậy cũng không có đơn giản, ở cái nơi quá là không ai hết thành bản quan. Thì cái này sự thanh tịnh mà nó có một cái không gian thẩm chất. Ví dụ như ở trong một có những cái chùa, những cái thiền viện rất là lớn, nó bao gồm cả những cái khu rừng ven rừng, có những cái khu sinh thái như là rừng như là cây cối rất là nhiều, nhưng ở đó cũng còn trong một cái tầm mắt, trong một sự kiểm soát. Còn nhiều khi chúng ta thấy để mà có một cái sức khỏe, để có một cái tâm mà đối diện với núi rừng, nó không phải là một vấn đề, không phải là một vấn đề. Ở đây nó có một cái thiện căn, nó có một cái tính lực rất là lớn của người tu tập. Thì thôi, vì chúng ta không thể chọn được cái chú xứ, cái nơi chốn, thì chúng ta hãy chọn cái gì? Hãy chọn cho mình một cái, những cái phong tu nào mà nó vừa phải mình, nó thích hợp bây giờ chúng ta tu. Chứ bây giờ nếu như bây giờ chúng tôi vì không có chỗ cho nên chúng tôi không có tu, thì nó là như vậy, thì người ấy không có biện pháp một cách tốt đẹp, hay là không có sự thực hành pháp một cách rất là đúng đắn. Bởi vì có thể nói là cái sự tu tập nó không phải đòi hỏi do cái hoàn cảnh là hoàn cảnh của thời tiết hay là hoàn cảnh của nơi chỗ, mà đòi hỏi cái hoàn cảnh tâm của mình có chấp nhận tu hay không. Cái này là quan trọng lắm. Nếu chúng ta muốn tu thì tất cả mọi việc đều sẽ sắp xếp được. Nếu như được cái nơi chốn mà nó được an lành, nó được như ý, nó được tốt đẹp thì quả là lành thay. Còn nếu như nó không được thì đó tất cả cũng tùy duyên. Cho nên qua thực phật pháp này nó sẽ có nhiều cái mà nó dạy cho chúng ta. Phải có một cái chúng ta là tức là tùy theo cái hoàn cảnh mà chúng ta tùy cái duyên đó. Nhiều khi quý vị biết có những cái chùa nó rất là tốt, có những cái chỗ mà tiền điện nó xa xôi, chúng ta phải than vãn. Nhưng ngược lại nó khổ một cái là nó ở gần một cái vườn trại chăn nuôi, cho nên cái hồi cuối cũng là khổ nữa. Quý vị thấy chưa, mỗi khi mà nó vệ sinh chuồng trại thì thôi gì biết rất là hôi thối, để là những cái mùi khó chịu ô nhiễm đó nó bốc nồng nặc lên. Chúng ta thấy cái cảnh đó thơm ngủ vừa chúng ta khó lửa. Nhưng nếu như cái tâm của chúng ta biết là định ở những cái chỗ mà nhiều khi nó ồn ào một chút, nhưng nếu chúng ta khéo dẫn cái tâm mình thì chúng ta thích nghi từ từ, mà chúng ta không còn lấy nó là một cái quan trọng nữa. Thì đây mới là một cái cách tu mà chúng ta biết cái sự lựa chọn. Bởi vì trong cuộc đời này chúng ta không dễ dàng có sự lựa chọn, mà tất cả là do cái duyên, cái địa điểm và cái hoàn cảnh đó, trong cái sự sinh hoạt đó, chúng ta không có tự tin lựa chọn, mà chúng ta biết chấp nhận. Đây là cũng là cái tâm tu. Chúng ta biết cách chấp nhận, và từ cái chấp nhận đó chúng ta biết chuyển hóa nó để chúng ta thực hành. Cho nên vì vậy cái sự tu tập nó nằm ở chỗ này. Chứ nếu giả sử như một như hồi nãy đã nói, cái cảnh nó vốn là tốt đẹp, tạo cho thân mình ở một mình ở nơi thanh vắng thì cái thân viễn ly, nhưng liệu tâm mình có được viễn ly không? Đây là một trở ngại lớn. Cho nên vì vậy là người tu tập chúng ta phải luôn có một cái sự tỉnh thức, luôn có một cái sự hiểu rõ là đây là một vấn đề mà không phải muốn mà được, không phải thích mà hay là không thích. Mà kính thưa quý vị, nếu như chúng ta như đã nói được một cái hoàn cảnh tốt thì không đâu, còn nếu như không được hoàn cảnh tốt thì chúng ta cũng nên tùy duyên để chúng ta có sự tu tập, để chúng ta phật pháp phải hiểu đó. Nhà thân có điều trình bày cái câu thơ lớn này như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì cứ cùng thỉnh nguyện ngài Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Dạ, sa thú kính tri ân thượng tọa Tịnh Hiền rất nhiều. À, bây giờ thì chúng tôi đã thấy cái đồng hồ của chúng tôi còn chỉ 2 phút nữa là hết giờ rồi. Vì ngày mai đó thì chúng ta có một còn một cái bản tin. Chờ chúng tôi một chút nha. Cái bản tin số Phật giáo số 3289 do Như Quang biên dịch đó. Bản tin này được nói là Nhật Bản truyền bá Phật giáo bằng phương pháp kể chuyện. Bản tin này được trình bày và quý vị đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của đạo hữu Vô Bất Phi. Kính mời đạo hữu Vô Bất Phi lên đọc bản tin hôm nay.
Và bắt đầu với cái chuyện bản thân của Bồ Tát và sau đó giải thích về bối cảnh của từng nhân vật và loài vật trong hòa phẩm. Ta đặc biệt chỉ vì ta đã sinh ra trong đời này. Ông Tathāgata nói về phúc tịch diệt của Đức Phật. đời sống đau khổ và mọi người đều phải chết. Đó là lý do tại sao chúng ta nên sống với tất cả sức mạnh của chúng ta. Okayama nói đến thông điệp của Đức Phật mà bà cố gắng gửi đến mọi người qua lời kể chuyện của bà. Nhắc về Ananda, một trong người vị đại đệ tử của Đức Phật, là người đã khóc khi một đại sư diệt độ, nhưng cuối cùng đã không hiểu được thông điệp của Đức Phật. Okayama nói, tôi là Ananda và cả quý vị cũng vậy. Mà nói tiếp thật vô cùng khó khi phải chấp nhận cái chết của những người thương yêu. Đức Phật đã nói mọi người đều chết, vậy chúng ta nên bắt đầu chấp nhận cái chết. Tôi nghĩ rằng tôi đang phụ trợ cho công việc của Đức Phật. Okayama cũng về mối liên hệ giữa phụ nữ và Phật giáo vào thời đại khi tiên năm 1794 đến năm 1185 khi còn là một sinh viên. Bà kết hôn với Teacher và hai người bắt đầu quản lý ngôi chùa Hayes năm 1996. Vào năm này, hai người phát hiện ra bức tọa Đại Bắc Niết Bàn vẽ vào triều đại Edo năm 1603-1863 tại chùa. Sau khi tu bổ và trưng bày vào năm 1998, Okayama bắt đầu giải thích về bức tọa với quan khách đến với chùa và nghệ thuật kể chuyện về bức tranh đã đem lại danh tiếng cho bà. Bà bắt đầu được thỉnh mời đến kể chuyện không chỉ ở chùa chiền và các trung tâm Phật giáo khác, mà cả các trung tâm dưỡng trẻ, hậu cao niên và các nhóm công giáo trong toàn quốc Nhật Bản. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đại Bi. Con cũng thỉnh sư trở lại đi điều hành diễn đàn. Dạ, chúng thỉnh sư.
Dạ, Sa Thú kính cảm ơn lời hộ của Bác Phi và cũng cảm ơn Như Quang đã dịch cho bản tin hôm nay. Ngày mai thì có một cái bài học ví dụ về đặc tính của loài cá sấu, loài cá, rồi của một người câu cá. Bài học ngày mai thì do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải bài học ngày mai. Một lần nữa kính lãnh lễ tạm biệt chư tôn đức, kính chào tạm biệt đại chúng, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày đi an lạc. Nam mô Bụt Thầy. Kính mời cô Tâm Như lên mở kinh hồi hướng và tri ân đại chúng chư tôn đức.
Sa thú lần thai, con Tâm Như thay mặt đại chúng trong gương, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vui mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu hành, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thân tình chúng con. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, phẩm sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các thường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thịnh thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thượng tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Thank you. Yeah.